là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng năm 2020 do Quân khu 2 tổ chức.
Ban chỉ đạo 389 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh sự đồng thuận của nhân dân huyện vùng cao Trạm Tấu trong việc công nhận hỗ trợ lúa giống năm 2021. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 2, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 2 đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh.
Năm 2020, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được các cơ quan đơn vị địa phương tích cực chủ động triển khai, thực hiện đảm bảo khoa học. Toàn quân khu đã mở 520 lớp bồi dưỡng cho trên 37.000 đối tượng, đồng thời tổ chức tập huấn cán bộ quản lý giáo viên và thực hiện giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường. Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền luật biên giới quốc gia, hiệp định về quy chế quản lý biên giới giữa Việt Nam với Lào và giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thông qua bồi dưỡng, các đối tượng đã nắm được quan điểm đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng tỉnh huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cơ sở chính trị xã hội vững mạnh toàn diện. Năm 2020, Yên Bái được đánh giá là một trong những đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái trong lãnh đạo, chỉ đạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các chức sắc chức việc tôn giáo. Theo đó, các cấp các ngành đã quán triệt đầy đủ sâu sắc chỉ thị nghị quyết của Đảng nhà nước về quốc phòng và an ninh, lựa chọn những cán bộ có uy tín, kinh nghiệm, hiểu biết về tôn giáo để tuyên truyền, chuẩn bị tốt về vật chất, tài liệu nghiên cứu học tập, kết hợp hài hòa giữa bồi dưỡng những kiến thức với giao lưu đối thoại. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 2 yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tiếp tục quán triệt và triển khai các chỉ thị nghị quyết về quốc phòng an ninh, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đổi mới nội dung, phương pháp và bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác giáo dục quốc phòng an ninh ở các cơ quan đơn vị địa phương và đổi mới công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vững chủ quyền biên giới lãnh thổ biển đảo, chú trọng giáo dục lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Hôm nay, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái, do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 trên các nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020, công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại được tỉnh Yên Bái quan tâm chú trọng. Lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện xử lý 1.373 vụ vi phạm hành chính, tăng 25 vụ so với năm 2019, trong đó xử phạt hành chính trên 4,1 tỷ đồng. Bán hàng tịch thu đạt trên 823 triệu đồng, truy thu thuế gần 11 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 15,9 tỷ đồng, giá trị hàng hóa tiêu hủy gần 583 triệu đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng của tỉnh còn phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Bộ Công an kiểm tra phát hiện ngăn chặn khởi tố nhiều vụ vận chuyển trái phép pháo nổ, sản xuất buôn bán hàng cấm, tàng trữ trái phép chất ma túy, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các ngành thành viên, các địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trong năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu năm 2021 bám sát kế hoạch công tác, các ngành thành viên, ban chỉ đạo các huyện, thị, thành phố cần phối hợp chặt chẽ, kiểm soát tốt thị trường, làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, tập trung vào các nhóm hàng có tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân. chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đường dây ổ nhóm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để đấu tranh triệt phá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp tục phối hợp tốt với Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Bộ Công an để kiểm soát tình trạng buôn lậu trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã trao bằng khen của Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019.
Sáng nay, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đại diện Văn phòng tỉnh ủy Yên Bái.
Năm 2020, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xử lý kịp thời nhiều việc phát sinh. Trong đó đã tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị đại hội 13 của Đảng đảm bảo tiến độ, chất lượng. Sau đại hội, các văn phòng tại địa phương đã tham mưu, ban hành nghị quyết chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, chủ động kịp thời tham mưu giúp thường trực Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy ban hành các chỉ thị văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống thiên tai bão lũ. Văn phòng các cấp đã theo dõi, nắm bắt, thu thập, xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy địa phương trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, nhất là những vấn đề phức tạp nổi cộm. Bên cạnh đó đã tham mưu cho cấp ủy thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tiếp công dân và giải quyết đơn thư tố cáo. Công tác văn thư lưu trữ có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa tài liệu. Năm 2021, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc phục vụ Đại hội 13 của Đảng và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư. Các văn phòng tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, chủ động tham mưu với cấp ủy, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện tốt việc tiếp nhận, chuyển giao và phát hành các báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác, bảo mật, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức cán bộ công chức trong sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy. Trước mắt, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cần phối hợp tham mưu có hiệu quả 6 nội dung của chỉ thị số 48 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp thống nhất hành động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực. Trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện khai báo y tế điện tử, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 của Chính phủ về phòng chống dịch. Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động 413 hộ dân hiến hơn 37.000 m2 đất cây cối hoa màu để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 7 xã, vượt 3 xã so với kế hoạch. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện thăm hỏi kịp thời và hỗ trợ 33 triệu đồng cho các hộ bị cháy nhà, bị sập đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng do thiên tai, các hộ có con bị tử vong do đuối nước. Vận động hỗ trợ sửa chữa và làm mới 172 nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, vượt 12 nhà so với kế hoạch giao. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thời tiết rét đậm rét hại trong những ngày qua, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thoa ở thôn Làng Cại, xã Phúc An, huyện Yên Bình hiện có 10 con trâu và trên 100 con dê. Để đàn gia súc sinh trưởng và phát triển tốt, chị đã chủ động che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn và trồng cỏ voi, trồng ngô, đồng thời tuân thủ nghiêm công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc theo định kỳ. Chị Nguyễn Thị Thoa, thôn Làng Cại, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói:
Tôi thì cũng theo dõi thời tiết, nếu mà báo chuẩn bị đợt rét đậm rét hại thì tôi cũng chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc. Thức ăn thứ nhất là thức ăn tinh, thứ hai là thức ăn thô để sẵn ở chuồng trại thì không phải thả đi thả như vậy chăn nó sẽ rét. Thứ hai là căng bạt phủ kín chuồng cho đỡ gió lùa những ngày trời rét đậm rét hại. Còn những ngày nó nắng ấm lên thì lại mở chuồng trại ra để cho gió lùa thông thoáng chuồng.
Xã Phúc An hiện có trên 2.300 con gia súc và trên 10.000 con gia cầm, thủy cầm. Xã có nhiều hộ chăn nuôi ngoài đảo Hồ Thác Bà và trên núi, với tập quán thả rông gia súc vẫn còn tồn tại. Do vậy, để làm tốt công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, cùng với việc chỉ đạo cán bộ thú y tiêm phòng đầy đủ cho đàn trâu bò, xã Phúc An cũng tăng cường tập huấn kiến thức đến người dân. Về kỹ thuật chế biến thức ăn tinh bột, kỹ thuật che chắn chuồng trại và sưởi ấm cho trâu bò. Bên cạnh đó thì thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để giúp cho bà con chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Ông Nguyễn Công Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi đã chỉ đạo công chức chuyên môn tổ chức tập huấn ở lại các thôn cho người dân, tuyên truyền người dân là quây bạt chung quanh chuồng trâu bò và đàn gia súc gia cầm của hộ gia đình.
Những năm qua, công tác phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm luôn được xã Tân Hương chú trọng, coi đây là hướng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho nhân dân. Hiện tại, tổng đàn gia súc gia cầm của xã đạt gần 50.300 con. Để đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, bên cạnh việc tiêm phòng vệ sinh tiêu độc khử trùng, xã còn chỉ đạo cán bộ thú y tuyên truyền vận động người dân đẩy mạnh công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Dưới nhiều hình thức như trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép thông qua các buổi họp thôn, đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở tăng cường xuống các thôn, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Bà Đỗ Thị Thơm, thôn Khuôn La, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
Bảo vệ cái đàn gia súc gia cầm trong cái đợt mưa rét này thì tôi đã chuẩn bị là che chắn chuồng trại và thắp điện buổi đêm ban ngày để cho chống rét cho đàn gia súc gia cầm và tiêm vaccine. Nếu mà con nào yếu thì tôi phải nhặt riêng ra để cho uống thuốc thêm đấy, thì cho bảo đảm cho cái đàn gia súc gia cầm nó khỏe mạnh.
Toàn huyện Yên Bình hiện có tổng đàn gia súc chính trên 103.000 con. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn gia súc gia cầm trong vụ đông xuân, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống rét cho gia súc gia cầm, đồng thời chỉ đạo đôn đốc đội ngũ thú y viên trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi khử trùng vệ sinh chuồng trại, thực hiện tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện đã tổ chức được 80 lớp tập huấn kỹ thuật phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm cho trên 2.400 lượt người dân, hướng dẫn các hộ gia đình tận dụng các sản phẩm nông nghiệp như khoai sắn, ngô để ủ chua, làm tăng nguồn thức ăn cho trâu bò. Vào những ngày trời rét đậm rét hại, để bổ sung thêm thức ăn tinh và nước muối pha loãng để tăng sức đề kháng cho đàn gia súc. Vận động các hộ chăn nuôi không được thả rông gia súc trên rừng cũng như chăn thả ngoài bãi vào những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15 độ C. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình nói:
Ngay thời điểm chuẩn bị bước vào vụ đông, phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Yên Bình đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện các cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban dân các xã thị trấn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp phối hợp với Ủy ban dân các xã thị trấn tập huấn cho người dân về kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông và kiên quyết chỉ đạo các hộ dân trong điều kiện thời tiết dưới 15 độ C thì không cho trâu bò ra cày ruộng và chăn thả trâu bò. Đồng thời thì căn cứ vào các dự báo thời tiết thì nếu như có đợt rét đậm rét hại thì phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn sẽ tham mưu cho Ủy ban dân huyện thành lập các cái đoàn kiểm tra xuống các xã thị trấn để kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống đói rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc và kiên quyết là không để trâu bò bị chết rét và bị chết vì dịch bệnh.
Do làm tốt công tác tuyên truyền tập huấn nên trong những ngày rét đậm rét hại vừa qua, trên địa bàn huyện Yên Bình không có trâu bò bị chết do đói rét dịch bệnh. Theo dự báo, vụ đông năm nay thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất thường. Với các giải pháp tích cực chủ động trong công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, huyện Yên Bình quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra, giúp người dân chăn nuôi ổn định, tăng thu nhập.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sử dụng TU chính án thứ 25 chống lại Tổng thống Trump sau khi Phó Tổng thống từ chối thực hiện. Với tỷ lệ 223 đến 205, nghị quyết được Hạ viện thông qua kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence sử dụng TU chính án thứ 25 để tuyên bố Tổng thống Trump không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống, qua đó tước bỏ quyền lực của ông. Đảng Cộng hòa chỉ có Hạ viện Illinois Adam Kinzinger bỏ phiếu cho nghị quyết, còn lại là các đảng viên Dân chủ. Động thái này diễn ra gần một tuần sau khi những người ủng hộ cực đoan của Tổng thống Trump đột nhập điện Capitol trong ngày kiểm phiếu đại cử tri mùng 6 tháng 1, gây nên cuộc đụng độ bạo lực làm nước Mỹ chấn động. Nghị quyết không có tính ràng buộc về pháp lý và được cho là mang tính biểu tượng, vì trước đó ông Pence đã nói một bức thư gửi cho Hạ viện của Nancy Pelosi nhấn mạnh rằng việc làm này không mang lại lợi ích cho quốc gia. Với phản ứng của ông Pence, Hạ viện dự kiến tiếp tục thủ tục luận tội. Trước đó ông Trump gọi động thái này là luận tội ông lần thứ hai, lố bịch.
Giới chức Indonesia ngày 12 tháng 1 cho biết các thợ lặn nước này đã tìm thấy hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay của chiếc Boeing 737-500 thuộc hãng hàng không Sriwijaya Air bị rơi xuống biển Java hôm 9 tháng 1. Đội thợ lặn tìm thấy hộp đen nằm dưới mặt nước biển khoảng 23 mét và đã được bàn giao cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia để kiểm tra. Trong những ngày tới, ủy ban này sẽ phân tích dữ liệu của hộp đen và xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay. Trong buổi họp báo ngày 12 tháng 1, Bộ trưởng Giao thông Indonesia cho biết, giới chức tin rằng thiết bị ghi âm buồng lái, hộp đen còn lại của máy bay cũng nằm gần vị trí thiết bị dữ liệu ghi hành trình. Trong khi đó, công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Cho đến nay, lực lượng tìm kiếm đã bàn giao các túi đựng thi thể nạn nhân cho các chuyên gia khám nghiệm tử thi. Trước đó, cảnh sát Indonesia đã xác định được danh tính nạn nhân đầu tiên là nam tiếp viên hàng không. Chiếc Boeing 737-500 mang số hiệu SG-182 đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chỉ 4 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Jakarta để đến tỉnh Tây Kalimantan và rơi xuống biển Java, khiến toàn bộ 50 hành khách, trong đó có 7 trẻ em và 12 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Bộ Y tế Malaysia cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 3.300 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 140.000 ca. Đây là mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Malaysia. Ngày 12 tháng 1, Indonesia cũng thông báo ghi nhận thêm 302 ca tử vong do COVID-19. Đây là số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này trong một ngày. Cùng thời điểm, Philippines cho biết đã ghi nhận hơn 1.500 ca mắc COVID-19 và 139 ca tử vong trong một ngày. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1 năm 2020, Philippines đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho hơn 6,6 triệu người.
Ngày 13 tháng 1, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 115 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có tới 107 ca bệnh trong cộng đồng. Như vậy, sau hơn 10 tháng, số người bệnh lây nhiễm trong cộng đồng ở Trung Quốc đã tăng lên 100 ca chỉ trong một ngày. Trong số 107 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh Hà Bắc có 90 trường hợp, tỉnh Hắc Long Giang 16 ca và tỉnh Sơn Tây 1 ca. Hiện tại, khoảng 23 triệu dân tại ba thành phố Thạch, Gia Trang, Hình Đài và Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc đã được yêu cầu ở trong nhà trong 7 ngày sau khi xét nghiệm để chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh. 29 trên 31 tỉnh thành và khu tự trị Trung Quốc đã ra thông báo khuyến khích người dân không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.
Ngày 12 tháng 1, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adamny Zekuski cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị thành lập một quỹ dùng để trả các khoản chi phí cho những người tiêm vaccine phòng COVID-19 bị tác dụng phụ. Người đứng đầu cơ quan y tế Ba Lan cho biết mức bồi thường sẽ dao động từ 2.000 đến 2.500 euro. Trong trường hợp người tiêm bị sốc phản vệ sau khi tiêm và phải nằm viện sẽ được thanh toán viện phí trong 14 ngày. Việc thành lập quỹ bồi thường là một trong những bước đi cụ thể của chính phủ Ba Lan nhằm giúp người dân loại bỏ những phiền phức liên quan đến thủ tục yêu cầu bồi thường trong những trường hợp xảy ra phản ứng không mong muốn sau khi tiêm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm đầu tiên bà con nông dân huyện Trạm Tấu không được hỗ trợ lúa giống theo chủ trương của tỉnh. Do vậy, ngay khi bước vào vụ lúa xuân năm 2021, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của chủ trương này. Do đó, bà con đã đồng tình ủng hộ và chủ động nguồn lúa giống để gieo cấy vụ đông xuân, ghi nhận của cộng tác viên Thu Hằng, Lộc Trầm.
Là hộ nghèo nên trước đây năm nào gia đình chị Hà Thị Nghiễn ở thôn H1 xã Hát Liều cũng được cấp giống và ni lông che mạ. Tuy nhiên cuối năm 2020, cán bộ thôn xã đến tuyên truyền tới đây sẽ không được cấp lúa giống nữa mà gia đình phải tự chủ động nguồn lúa giống. Nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn để các hộ dân phát huy tính chủ động tự lực, chị Nghiễn đã bàn với gia đình tiết kiệm chi tiêu để dành tiền mua lúa giống phục vụ sản xuất. Chị Hà Thị Nghiễn, thôn H1 xã Hát Liều chia sẻ. Được cán bộ đến tuyên truyền năm nay không được cấp lúa giống nữa, mình và bà con trong thôn đồng tình thôi. Nhà nước đã hỗ trợ nhiều rồi, giờ cũng cần ưu tiên hỗ trợ cho các lĩnh vực khác. Thế nên ngay từ đầu tháng 1, mình đã chủ động đi mua lúa giống ở các cửa hàng trong huyện. Ngay sau khi được quán triệt chính sách của tỉnh về không cấp giống lúa ngô cho bà con nông dân từ năm 2021, xã Hát Liều đã phân công cán bộ đến tất cả các thôn tuyên truyền vận động để người dân hiểu được chủ trương này, đồng thời tư vấn định hướng cơ cấu mùa vụ cũng như giới thiệu các địa chỉ tin cậy để người dân đến liên hệ mua lúa giống, đảm bảo gieo cấy hết diện tích lúa xuân. Ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều cho biết.
Tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu về cái chủ trương của tỉnh không hỗ trợ nữa, như vậy thì chúng tôi cũng song song cái việc đấy, chúng tôi cũng đã hướng dẫn bà con nhân dân là ra các cửa hàng dịch vụ mà có địa chỉ tin cậy để mua giống, và cũng như là mua ra ngoài trung tâm dịch vụ phát triển nông nghiệp của huyện để mua giống. Thế và đến thời điểm này thì 100% các hộ dân cũng đã mua đủ giống, và hiện nay thì bà con nhân dân cũng đã gieo mạ được khoảng 20% diện tích, và khoảng 80% là bà con nhân dân là đã đang ngâm ủ. Và đến thời điểm từ nay đến 15 tháng 1 này thì bà con nhân dân cũng sẽ hoàn thành cái việc mà gieo mạ cho sản xuất cho vụ đông xuân tới.
Tại xã Xà Hồ, nhờ được tuyên truyền từ sớm nên người dân đều nắm bắt được chủ trương này và đã chủ động nguồn lúa giống phục vụ cho sản xuất. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo còn cao và là năm đầu tiên không được cấp lúa giống, song người dân trong xã rất đồng tình ủng hộ chủ trương của tỉnh, khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực từng bước chủ động trong sản xuất. Chị Hằng Thị Dua, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, Đồng Thuận cho biết. Mình là hộ nghèo còn khó khăn, nhưng được biết là năm nay không được hỗ trợ lúa giống nữa, mình đã dành dụm tiền, mua được 5 cân lúa giống 838. Số diện tích còn lại mình cấy lúa tẻ đỏ là đủ. Nhà nước hỗ trợ giống mãi rồi, giờ để nhà nước hỗ trợ làm đường cho bà con, xây trường cho trẻ con đi học. Vụ xuân năm 2021, huyện Trạm Tấu có kế hoạch gieo cấy trên 1.500 hectare lúa. Xác định đây là vụ sản xuất chính trong năm, lại là năm đầu tiên thực hiện chính sách của tỉnh, thôi cấp lúa giống cho bà con nông dân. Ngay từ cuối năm 2020, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ được chủ trương này, đồng thời xây dựng các phương án để tư vấn hỗ trợ bà con trong việc lựa chọn cơ cấu giống, đảm bảo năng suất, chất lượng và sản lượng. Đến nay, hầu hết bà con nông dân huyện Trạm Tấu đã chủ động được nguồn giống cho vụ xuân 2021. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Qua nắm bắt tình hình thì đến thời điểm thì bà con nhân dân đã chủ động cái lượng giống để phục vụ cho cái vụ sản xuất đông xuân. Thế và bà con nhân dân ở các xã thị trấn thì cơ bản là sử dụng các cái giống như là DS1, Việt La 20, tẻ đỏ. Thế và một số các cái giống lúa lai như là Nhĩ U 838, 305, vân vân. Qua nắm bắt thì cơ bản thì cái khâu chuẩn bị của bà con là cơ bản là tốt. Theo cái nhận định của chúng tôi thì đến thời điểm này thì cái cơ cấu giống ở trên địa bàn huyện thì đối với cái giống lúa thuần thì bà con sẽ có khả năng là sẽ gieo trên 60%. Thế còn lại cái giống lúa lai thì khoảng 30%. Thế và đến thời điểm này thì bà con đã chủ động ngâm ủ giống và đảm bảo theo cái lịch thời vụ của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thế và nếu mà cái tiến độ mà bà con tích cực xuống đồng như thế này thì theo nhận định của chúng tôi thì sẽ đảm bảo được cái khung thời vụ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Rạng sáng nay, Manchester United đã có trận đá bù vòng 1 ngoại hạng Anh với Burnley. Manchester United tràn đầy quyết tâm, áp đảo đối thủ khi kiểm soát bóng lên tới 63% và tung ra 12 pha dứt điểm, trong đó có tới 8 lần trúng đích. Dù hiệu quả dứt điểm là không cao khi chỉ có thể thu về một bàn thắng từ pha bắt vô lê của Paul Pogba ở phút 71, tuy nhiên như vậy là đủ để Manchester United giành trọn 3 điểm và độc chiếm ngôi đầu bảng. Đây được xem là màn chạy đà hoàn hảo và mang tới lợi thế không nhỏ của Manchester United trước trận đại chiến với Liverpool sẽ diễn ra cuối tuần này trên sân Anfield. Một trận đấu có ý nghĩa quan trọng tới cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Rạng sáng nay cũng đã diễn ra các trận đấu vòng 18 ngoại hạng Anh. Everton đã có được vị trí trong top 4 sau chiến thắng trước Wolverhampton. Everton đã có sự khởi đầu như mơ trên sân khách khi mở được tỷ số ngay ở phút thứ 6. Nhận đường truyền của đồng đội, IYB đã có rất nhiều thời gian và khoảng trống trước khi đánh bại chốt chặn cuối cùng của Everton là Rui Patricio. Tuy nhiên, niềm vui của các vị khách cũng không kéo dài được lâu. Phút 14, Wolverhampton đã tìm được bàn thắng gỡ hòa nhờ cú vô lê từ cự ly gần của Neves. Phút 77, Wolverhampton tiếp tục để thua bàn thứ hai do các hậu vệ của họ không thể ngăn Michael Kane bật cao đánh đầu, tung lưới Patricio. Vượt qua Wolverhampton với tỷ số 2-1, Everton hiện xếp thứ tư trên bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm ít hơn so với đội dẫn đầu Manchester United. Sau 18 trận đấu, cuối cùng thì Sheffield United cũng có được thắng lợi đầu tiên của mình tại ngoại hạng Anh 2020-2021. Trong cuộc đón tiếp Newcastle United, đội chủ nhà Sheffield United được chơi với lợi thế hơn người sau hiệp đấu đầu tiên khi Ryan Fraser rời sân vì đã nhận thẻ vàng thứ hai. Dù thi đấu không thực sự vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn đáng chú ý, nhưng Sheffield đã tìm được bàn thắng ở phút thứ 73 khi đội khách được hưởng quả phạt đền và Billy Sharp dứt điểm thành công trên chấm 11m. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Vượt qua Newcastle với tỷ số tối thiểu, Sheffield đã có niềm vui giành chiến thắng đầu tiên ở giải ngoại hạng Anh mùa này. Chuyển sang diễn biến trận cầu tâm điểm La Liga rạng sáng nay, Atletico Madrid tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và gia tăng thêm cách biệt với Real trong cuộc đua vô địch khi tiếp đón Sevilla trong trận đấu bù vòng 1. Atletico Madrid vượt lên dẫn trước ở phút thứ 17 nhờ công của Correa. Có được lợi thế trong tay, Atletico chủ động tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà để phòng ngự và chờ cơ hội phản công giống như thói quen của họ. Khi hiệp 2 còn khoảng 15 phút nữa là kết thúc, Saúl đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico và đội bóng này đã cùng với Paris Saint-Germain trở thành một trong hai câu lạc bộ có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này với 11 trận. Thắng chung cuộc 2-0, Atletico Madrid có 41 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng và nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Real Madrid lên 4 điểm dù vẫn đang thi đấu ít hơn 2 trận.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 1, khu vực phía Tây trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 8 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 8 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 8 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.